Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Nám và tàn nhang là chủ đề chính ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi. Và trong lúc tìm hiểu cái chủ đề này, quý vị cũng có thể đặt những thắc mắc của mình, những câu hỏi quý vị cần giải đáp về y tế và sức khỏe. Trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp ngay trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Nám và tàn nhang là những cái điều băn khoăn, những cái nỗi đau đầu của rất nhiều người, trong đó chủ yếu là phụ nữ, vì hình như là 90% các bệnh nhân của nám và tàn nhang là nữ giới. Và nó là một căn bệnh mà rất là nhiều người cảm thấy là phải vất vả, phải đau khổ, là vì nó không chỉ là một cái bệnh mà nó cũng liên quan tới cái chuyện là sắc đẹp, một cái ngoại diện bề ngoài. Thật ra nó cũng ảnh hưởng rất nhiều trong cái giao tiếp và cái sự tự tin của mọi người. Mình nghe rất nhiều những cái sản phẩm trị nám và tàn nhang, mà những cái sản phẩm mỹ phẩm, kem thoa, kem lột da, kem làm trắng trị nám tàn nhang thực sự hữu hiệu tới đâu, và nó có giúp cho cái vấn đề nám và tàn nhang này hay không, một căn bệnh mà nghe đã nói rất là nhiều chục năm nay mà tới nay khoa học vẫn còn phải nhắc tới nó, vẫn còn phải nói về chuyện là phòng ngừa và điều trị, có nghĩa là cái phương pháp điều trị thực chất đó, nó như thế nào, nó có phải là những cái sản phẩm mỹ phẩm có thể đem lại cho mình kết quả như mong đợi hay không. Quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Phan Hoàng Anh từ Texas. Xin chào mừng bác sĩ Anh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, thì cũng xin cảm ơn Trà My. Chắc cũng là gần 3 năm rồi thì Hoàng Anh mới quay trở lại. Thì cũng xin chào quý khán thính giả. Thì nếu mà nói tới nám, tàn nhang, những cái mà gì đó, thì nó là cái nỗi khổ không chỉ của riêng ai. Giờ thì người ta nói rằng là cái statistic á, người ta nói là người châu Á thì là bị tới 30%. Mà 30% của đó, và 90% của 30% đó là do phụ người phụ nữ bị nhiều hơn là người nam. Thì nếu mà nói tới rằng là nỗi khổ không chỉ có riêng ai thì Hoàng Anh cũng bị, cho nên rằng là mình hiểu được cái nỗi khổ của cái đó.
Đúng rồi, không trước thì sau, Trà My chắc chắn là tất cả mọi người, kể cả những người hiện bây giờ là còn đang tuổi trẻ 20-30 cũng có người có bị nám tàn nhang như thường, nhưng mà thông thường đó là cũng căn bệnh của tuổi già, hơi lão hóa một chút xíu thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Trước sau gì mình cũng bị thôi, chính mình bản thân mình sẽ, bây giờ chưa bị thì sau này cũng sẽ bị, cho nên là chủ đề ngày hôm nay nó sẽ không dư thừa. Nếu quý vị cùng tìm hiểu nhé, bác sĩ Phan Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin cần biết. Nói về nám và tàn nhang thì xin bác sĩ một cái định nghĩa làm sao để phân biệt giữa nám và tàn nhang, nám là như thế nào và tàn nhang là ra sao?
Nếu mà nói tới nám với tàn nhang đó thì thường thường á, nếu mà mình nghĩ tới tàn nhang, nói tới tàn nhang trước đi ha, thì là tàn nhang là cái mấy cái gọi là cái sunspot, nếu mà mình có thể thông dịch ra thì nói rằng là cái spot mà của
những
nắng,
cái chấm,
những cái chấm của nắng nó làm ra. Thì là thường thường á, nếu mà mình nói tới cái đó là tàn nhang, mình sẽ thấy giờ những cái em bé nhiều hơn, và những cái em bé nào mà tóc trắng, da trắng, càng trắng cái tóc mà hơi lợt lợt hơn thì là họ sẽ dễ bị. Cho nên nhiều khi mình thấy có những cái em bé mà mị trắng hoặc là mà tóc đỏ đỏ, hoe hoe đỏ hoặc hoe hoe nâu á, thì đi ra đường thì rất là dễ thương, tại rất là nhiều cái tàn nhang. Và rồi từ từ á, thì cái tàn nhang đó lại trở thành một cái gọi là cái popular, người ta, những cái người trẻ, những cái người model lại thích, họ lại vẽ lên một hai cái chấm tàn nhang, nó gọi là cái sun kiss, cái sun spot. Nhưng mà ngược lại, nám là cái nó có thể bự hơn, là những cái tàn nhang nó có thể là trở thành nguyên một cái dợt ở trên cái mặt của mình, và nó có thể lên cái màu nâu, và nó thường thường là của những cái người cái màu da nó hơi sậm hơn, chứ nó không có phải là trắng hơn. Cho nên tàn nhang là do cái trắng mà do cái ánh nắng nó ảnh hưởng, còn nám là do cái da của mình hơi sậm hơn tí xíu, cũng có thể do nắng mà còn có thể do những cái khác giống như hormone này nọ. Đó là tại sao người lớn tuổi lại bị nhiều hơn.
Như vậy thì có thể hiểu rằng người Việt Nam mình bị nám sẽ nhiều hơn là bị tàn nhang, phải không? Thì do cái sắc tố da, như chị nói, cái yếu tố thường thường nám nó xảy ra ở những người mà da vàng vàng sậm hơn, còn tàn nhang thì nó xảy ra ở những người da lợt hơn, cái màu da nó sáng hơn thì dễ bị tàn nhang.
Dạ, đúng
thì
vậy.
Mình thấy thường thường mấy người trắng, và nhất là những cái cô mà mình thấy là những cái cô ở Tây đó, những cái cô mà ở phương Tây, ở Mỹ, họ là người da trắng thì họ bị rất là nhiều những cái tàn nhang chấm 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 chấm. Còn nám thì ở những cái xứ nhiệt đới như Việt Nam thì mình thấy bị phụ nữ bị rất nhiều. Và một cái phân biệt cơ bản nhất là cái nám á, là nó nguyên một vè, nó mảng lớn, còn cái tàn nhang thì nó chấm chấm.
Thì nếu mà nám á, thì thường thường tàn nhang á, thì nó ở cái forehead với lại ở cái chỗ cái má, cái mũi. Còn nám á, thì thường thường da của chúng ta nó có cái scale từ 1 cho tới 5. của cái độ mà lợt cho tới đậm, một là lợt cho đến năm là đậm, thì cái người châu Á như người nhất là người Việt Nam của mình thì thường là từ số 2 cho tới số 4, mình là nhiều nhất là khoảng chừng là số 3. Đó là tại sao mình dễ bị cái số 3, đó là cái melanin của mình đó, là cái chất mà nó đưa ra cái pigment và cái màu da của mình đó, thì là mình lại có nhiều hơn. Có nghĩa là mình có không phải nhiều hơn cái người Mỹ trắng, có nghĩa là mình có khoảng chừng cái số 3. Thì đó là tại sao mình dễ bị nám hơn. Và nám thường thường nó ở ở ngay cái má của mình, ở trước cái trán của mình và còn có cái môi của mình. Còn tàn nhang thì nó là từng cái chấm. Đó là tại sao mình có thể phân biệt được. Nhưng mà nếu mà muốn nói về với lại tàn nhang á, thì thường thường những cái em bé đó đó mùa hè sẽ có nhiều hơn và mùa đông sẽ lợt đi. Thì đó là cái mà mình phân biệt được giữa nám với lại tàn nhang.
Giữa nám với tàn nhang thì cái nào gọi là căn bệnh khó trị, cái nào lâu dài khó trị, cái nào là vĩnh viễn, cái nào là có thể gọi là chỉ tương đối một thời gian thì nó sẽ hết.
Thì tàn nhang giống như mình nói, nó là do cái ánh mặt trời. Nếu mà người ta đi ít dùng ánh mặt trời thì nó từ từ nó sẽ bớt, cho nên mùa đông nó sẽ bớt đi. Dần như mà mình thấy những cái người trẻ đó, những cái hoặc là những em bé đó đi ra ngoài nắng nhiều, đi ra ngoài biển nhiều thì họ sẽ bị lại. Thì giữa hai cái và những cái tàn nhang đó, tới khi mà càng lớn lên thì họ lại càng bớt đi. Ta nám thì mình lại càng lớn tuổi mình lại càng bị, và nám rất là khó trị. Đó là tại sao qua bao nhiêu năm mình vẫn thấy những cái thuốc nó vẫn rất là popular trên thị trường, là tại vì không có một cái thuốc nào mà có thể trị được cái bệnh nám hết.
Thế còn tàn nhang thì có trị dứt điểm được không, thưa bác sĩ?
Và tàn nhang thì từ từ lớn lên nó sẽ phai mờ đi, ngoại trừ là nó sẽ biến trở thành, mình lớn tuổi mà mình ở ngoài cái nắng nhiều quá, những cái người đó họ sẽ bị biến thành cái giống như cái đồi mồi, thì nó lại trở thành permanent. Còn những cái ta thì nó biến thể thành cái đó. Còn tàn nhang thì từ từ sẽ lớn lên, sẽ bớt, sẽ hết.
Nó từ từ lợt lợt dần, và có thể là có thời gian là nó sẽ hết đi, biến mất đi. Cái đó là mình nói phần đông, nhưng mà tuy nhiên có những người phụ nữ Việt Nam mình da vàng như vậy cũng có nhiều người bị tàn nhang nữa, mà nhất là mình để ý là những người mà ở vùng cao, ví dụ như ở Đà Lạt, ở Tây Nguyên, ở phần cao nguyên á, thì họ bị tàn nhang nhiều hơn là những người ở vùng đồng bằng. Thì mình không biết là cái nguyên nhân.
Tại sao thì mình nói là cái phần đông nó là những như vậy. Nhưng mà những cái người mà thường thường mà ở cao nguyên á, thì là họ ở cái nơi mà hơi hơi lạnh hơn này nọ, thì cái tùy theo cái sắc da, giống như Hoàng Anh nói hồi nãy là cái sắc da của mình là từ 1 cho tới 5. Thế mà mình về cái phía 1 nhiều quá thì mình sẽ dễ bị tàn nhang hơn. Mình mà về số 3 với số 4 nhiều quá thì mình lại dễ bị nám nhiều hơn.
Từ 1 tới 5 thì 1 là cái sắc da sáng nhất và 5 là cái sắc da tối nhất.
Tối nhất
Bây giờ xin hỏi nguyên nhân tại sao gây nám, trước khi mình nói tới nguyên nhân tại sao gây tàn nhang.
Thì nếu mà nói tới gây nám á, thì giống như Hoàng Anh nói, 30% phụ nữ người Việt Nam giờ bắt đầu, thì cũng có nhiều người trẻ nhưng mà càng lớn thì mình sẽ càng thấy nó nhiều hơn. Giờ cũng kể thêm là một ngày đẹp trời Hoàng Anh thức dậy thì mới đầu thì nhìn thấy nó lợt lợt thôi, cái xong rồi bắt đầu nhìn thấy nó càng ngày nó càng đậm ra, cái mình ngồi mình nói thôi rồi, vậy là bắt đầu mình tới tuổi già rồi, hormone của mình nó bắt đầu nó thay đổi rồi, cho nên bắt đầu bị nám. Chứ hồi trẻ thì da cũng đẹp lắm. Thì nếu mà
Nguyên
nói
nhân đầu
tới
tiên là hormone.
thì dĩ nhiên là hormone. Thì nếu mà những cái người phụ nữ nào mà sensitive, giống như là mình sẽ nói rằng là pregnancy induced, những cái người, cho nên là những ai mà có mẹ thì nên là thương mẹ của mình nhiều nha, tại mẹ của mình hy sinh cho mình rất là nhiều. Tại vì tới khúc mà có bầu á, cái chất hormone estrogen lên cao có thể làm cho mẹ bị nám. Và sau khi bị nám đó, sau khi mà sanh con xong có thể bớt, nhưng mà có một phần đông nó sẽ trở thành là nó bị vĩnh viễn luôn. Rồi cho nên là đó là hormone. Những người nào mà uống thuốc mà giống như là cho hormone, uống thuốc ngừa thai, những cái nào mà nó có thể làm cho cái hormone của mình đi lên đi xuống, cái độ estrogen của mình đi lên á, đều có thể làm cho có thể bị nám. Và những cái người nào bắt đầu mãn kinh thì người ta lại thấy rất là ngộ, tới khi mà một người phụ nữ mà mãn kinh uống thuốc estrogen thì lại không sao, nhưng uống thuốc progesterone là một cái loại hormone khác thì lại bị nám nhiều hơn là estrogen. Cho nên những cái người mà trước khi mãn kinh thì estrogen nó làm nám, sau khi mãn kinh thì progesterone nó lại làm cho nám. Thì đó là một cái rất là quan trọng. Những cái khác nữa đó mà nó hơi giống như nám thì mình gọi là post-inflammatory, cái gì mà nó làm cho cái khuôn mặt của mình nó sưng lên. Thì nếu mà mình nói tới, nếu mà nắng thì có thể làm cho mình cũng bị nám, mình ra nắng nhiều quá thì cái UV light nó đánh vô cái mặt của mình thì nó sẽ làm cho cái chất melanin nó cao lên và nó sẽ làm cho mình nám. Nhưng mà không chỉ có nắng không thôi, nó còn là cái độ nóng, cái heat ấy, ở ngoài á. Tại vì mỗi lần mà cái độ nóng nó đưa vô cái mặt của mình hoặc là nó đưa vô chỗ nào của mình thì là cái mạch máu nó sẽ nở ra. Thì khi mà mạch máu nó nở ra, nó sẽ đưa vô những cái chất giống như chất hemosiderin hoặc là chất iron này nọ, và nó làm cho sưng cái chỗ đó của mình, thì là nó sẽ làm cho bị thay đổi nó cái chỗ đó, cái chất mà cái màu da của mình nó sẽ đậm hơn, và tại vì cái melanin nó sẽ đi vô chỗ đó nhiều hơn. Thì đó là những cái thông thường. Có thể uống thuốc mình bị dị ứng, mình trở thành bị nám, cho nên nó rất là nhiều. Nhưng mà thông thường nhất là hai cái, là xin lỗi, là ba cái: nắng, heat, chất, cái độ nóng,
sức
với lại
nóng.
hormone là nhiều nhất. Dạ.
Uh-huh.
Đó
Cái
là tại
hormone tức
sao
là
đàn bà
dạ,
bị nhiều hơn đàn ông. Dạ.
Dạ, tại vì cái hormone là một cái yếu tố bên trong mình không có, tức là chủ quan bên trong cơ thể của mình không có kiểm soát được, là tự động một lúc nào đó cơ thể mình thay đổi do bầu bì, do uống thuốc ngừa thai, hoặc là do tới cái tuổi tiền mãn kinh vân vân, thì cái hormone nó sẽ làm thay đổi cái mức độ hormone tới đâu thì nó cũng sẽ gây ra cái sắc tố da, nó cũng ảnh hưởng tới đó và cũng gây ra ra nám. Đó là yếu tố bên trong. Còn yếu tố bên ngoài đó là nhiệt độ và ánh nắng mặt trời. Thì ánh nắng mặt trời dĩ nhiên là trong tia cực tím, ánh nắng mặt trời nó rất là hại, nó làm cho tổn thương da, từ nám cho tới nó làm cho sậm da, rồi nó làm cháy da, rồi gây tới ung thư da nữa, là từ cái tia cực tím trong ánh nắng mặt trời cũng là một nguyên nhân gây nám. Mà sức nóng thì Trà My cũng thấy cần phải lưu ý, tại có rất nhiều người họ che chắn rất kỹ khi ra đường, nhất là ở Việt Nam đó, thì bây giờ phụ nữ ra đường hầu như là không ai nhìn mặt được ai hết đó. Họ tức là bao bọc rất là kỹ, chỉ có không có chừa ra cái gì, hai con mắt thì cũng là có luôn, đeo mắt kính rồi còn bao nhiêu là ninja thì bảo vệ được da. Nhưng mà cũng có rất nhiều người bị nám, thì những cái người đó thường thường là họ tiếp xúc với cái sức nóng nhiều, chẳng hạn như họ buôn bán, họ nấu nấu bếp, tức là có những người làm đầu bếp, có ở chủ nhà hàng hay là có gánh hàng bán cái gì mà nước lèo á, thì những người đó cái nguy cơ bị nám nhiều hơn. Rồi mình thấy rất nhiều những phụ nữ mà buôn bán, nhất là bán những cái nồi nước lèo càng lớn á, thì tại vì hàng ngày tiếp xúc mà mỗi một ngày nhịn bao nhiêu giờ liền để mà nấu cái nồi nóng đó, thì những người đó bị nám nhiều hơn. Hoặc là những cái người mà phải làm việc trong cái môi trường nóng bức quanh năm suốt tháng nhiều, ví dụ như lò bánh mì, những cái nhiệt độ nó nóng như vậy, nó cũng ảnh hưởng cái làn da, tức là hơi nóng, ánh nắng mặt trời và hormone. Mình nói về nguyên nhân thì thường thường trong y học mình cũng nói về những cái yếu tố nguy cơ. Thì những cái yếu tố nguy cơ này nó có cái độ tuổi, thường thường là bao nhiêu tuổi thì bắt đầu mình nên nghĩ tới cái chuyện nám nó sắp tới, nên ngừa đi, nên để ý phòng ngừa, hoặc là yếu tố nguy cơ về bệnh lý già, hoặc là về những cái yếu tố nguy cơ khác, thưa bác sĩ.
Thì nếu mà nói tới để mà phòng ngừa thì bao giờ ở trong y khoa mình đều quan trọng hơn là phòng ngừa hơn là trị, tại vì một khi mà bị nám rồi rất là khó trị. Thì nếu mà mình muốn phòng ngừa thì nó có ba cái yếu tố đó. Thì cho dù là mình ở cái tuổi nào đi nữa, cho dù là em bé đi nữa, lúc mà ra ngoài nắng mình vẫn khuyên là nên sức sunblock, như sức những cái
kem chống nắng,
kem chống nắng để mà bảo vệ cái da, mình bảo vệ da càng sớm thì càng tốt. Thì là mình nên làm như vậy. Nhưng mà sức kem chống nắng cũng không có đủ, nhiều khi mình phải che cho bớt nóng. Nhưng mà nếu mà nói là tới đi khi đi biển mà chùm kính mít mà che cho nó nóng thì nó cũng hơi buồn. Thì nếu mà sức sunblock được càng nhiều, kem chống nắng càng nhiều, có nghĩa là sức mỗi 2 tiếng mình cứ sức lại một lần, hoặc là mỗi hai đi xuống nước mình quay trở lại mình sức lại cái kem chống nắng một lần thì là tốt. Thì bao giờ bảo vệ da của chúng ta, cho dù bảo vệ từ nám hay là bảo vệ cho ung thư.
Thì bây giờ Trà My không còn nghe âm thanh của phía bác sĩ Phan Hoàng Anh. Không biết là đang bị trục trặc kỹ thuật gì, chị còn nghe được không ạ? Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Xin quý vị đừng rời màn hình vì chúng tôi đang vừa trình bày những cái chủ đề mà quý vị quan tâm, mà cũng sẽ vừa trả lời cho quý vị những thắc mắc, những câu hỏi liên quan tới sức khỏe và bệnh tật. Quý vị gửi trong phần bình luận, chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ để giải đáp tức thì. Xin hỏi bác sĩ Phan Hoàng Anh còn trên đường dây không?
Còn, Trà My có nghe.
Dạ, dạ, vâng, dạ, bây giờ Trà My nghe lại, có lại âm thanh. Dạ, mình trở lại với cái yếu tố nguy cơ, nói về cái yếu tố tuổi tác trước, thưa bác sĩ. Khoảng mấy tuổi thì mình bắt đầu lo về nám, thưa bác sĩ? Hay là nó có thể đến bất cứ tuổi nào, em bé, 1-2 tuổi cũng có thể bị?
Thì ra là nám thì mình phải là thường thường lớn hơn tí xíu thì mình mới có bị nám. Nhưng mà nếu mà mình muốn mà bảo vệ cho da của mình tốt trước khi mà mình bị nám thì mình cũng phải coi khoảng chừng, tại vì có mình cũng có những người mới 20 tuổi đã bị nám. Nhưng mà thường thường những cái người đó là họ có thêm một cái bệnh gì về da nữa, giống như là bệnh rosacea, những cái bệnh gì làm cho da nó sưng lên nhiều thì mới dễ bị nám hơn. Còn thường thường nám là khoảng chừng 30 tuổi thì nó đổ lên thì chúng ta mới thấy thường xuyên hơn.
Dạ, đó là yếu tố nguy cơ về tuổi tác, trên 30 tuổi là bắt đầu là có nguy cơ sẽ bị nám, cho nên mình phải ngăn ngừa như thế nào, mình sẽ bảo vệ sao, thì mình sẽ nói về cái chuyện ngăn ngừa nám. Nhưng mà bây giờ để tìm hiểu kỹ hơn đó thưa bác sĩ, ngoài yếu tố nguy cơ, còn cái yếu tố về sức khỏe thể trạng, người da trắng hơn, người da sậm hơn, phải không ạ? Tức là yếu tố màu da, có phải là người da càng sậm thì cái yếu tố nguy cơ bị nám sẽ càng dễ hơn không, theo cái yếu tố màu da?
Cái người da càng sậm thì cái yếu tố nguy cơ để nám thì nhiều hơn, người da càng lợt thì yếu tố ung thư da nhiều hơn.
À, rồi, bây giờ xin tìm hiểu về tàn nhang. Nói về tàn nhang thì nguyên nhân như thế nào thưa bác sĩ?
Thì tàn nhang cũng giống như là cái nám của chúng ta, nhưng mà tàn nhang thì giống như mình nói thì là do những cái người mà da lại trắng hơn thì là nó cũng là do những cái tia UV light, những cái tia nắng nó làm ra, thì nó sẽ ra thành một cái chấm của ở trên cái tàn nhang. Nhưng mà cho dù nói là tàn nhang hay là nám đi nữa thì nó không có hại tới cái sức khỏe của mình, có nghĩa là mình không có bị giống như là mình sẽ không có bị gọi là disability gì những cái đó là nó ở cái ngoài, nhưng mà nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy là buồn phiền, và tại vì nó có một cái gì nó gọi là nó disfiguring ở trên cái cơ thể của mình, cho nên mentally mình bị nhiều hơn là mình bị cái gì từ ở trong. Nó không có hại tới sức khỏe của chúng ta.
Chỉ về sức khỏe tinh thần thôi, tại vì mình kém tự tin, mình thấy
Đúng
mình
rồi.
khó chịu vì cái ngoại hình của mình, tự nhiên trên mặt có những cái đốm, có những cái vết đen, nó xấu xí, nó không có thẩm mỹ, thì cái đó là chủ yếu là trị vì cái yếu tố tâm lý thẩm mỹ, chứ không phải là yếu tố bệnh tật hoặc là bệnh lý. Nám và tàn nhang mình phải hiểu rõ trước khi mình nói về ngăn ngừa và điều trị. Thì bây giờ xin hỏi cái triệu chứng của nám và tàn nhang trước khi mình sắp sửa bị nám hoặc trước khi mình sắp sửa bị tàn nhang, có những cái triệu chứng nào trong cơ thể báo động báo hiệu cho mình biết là mình sắp sửa rồi, mình nên cẩn thận, hay là đùng một cái một ngày đẹp trời tối ngủ dậy ngủ đêm tới sáng tự nhiên nó xuất hiện, có yếu tố nào mà gọi là nguy cơ báo trước không? Dạ.
Thì thường thường cái nếu mà do là một cái gì mà nó tác động từ ở ngoài của mình vô đó, giống như rằng là mình bị nó hơi ngứa cái chỗ đó, hay là cái bắt đầu mình cảm thấy hơi rát này nọ, thì có thể nó sẽ trở thành một cái vết nám. Nhưng mà giống như Hoàng Anh nói, phần đông á là đùng một cái mình thức dậy mình sẽ thấy hơi lợt lợt, và cái ngày hôm sau nó hơi đậm hơn, và ngày hôm sau nữa nó đậm hơn, đậm tới mức mà mọi người để ý thì bắt đầu mình phải đi kiếm cách trị liệu. Thì cũng giống như Hoàng Anh nói, một ngày đẹp trời Hoàng thức dậy thấy nó hơi mờ mờ, xong rồi từ từ nó lên, nhưng mà không có một cái gì nó làm từ ở ngoài đi ra hết. Thì là cho nên là mới nói rằng là tới lúc đó thì mình nói là mình già rồi, cho nên hormone của mình nó đi tứ phía rồi.
Dạ. Bây giờ hỏi thăm một cái yếu tố nữa mà nhiều người thắc mắc. Trong nhà ba mẹ tôi hay là đời trước tôi đó, ông bà tôi có nhiều người bị nám tàn nhang lắm. Chắc chắn tôi sẽ bị hay không? Tức là nám tàn nhang nó có nguy cơ về cái yếu tố di truyền hay không thưa bác sĩ?
Di truyền hay không? Thì cái nám với tàn nhang nó không có di truyền, nó không có gọi rằng là genetically inherit, có nghĩa là ba tôi có, má tôi có, tôi chắc chắn là không có, thì nó không có. Nhưng mà nếu ba tôi có, má tôi có thì cơ hội tôi có nhiều hơn. Là tại sao? Tại vì cái màu da của mình đi theo cái gene của cha mẹ của mình, thì đó là cái thứ nhất. Cũng giống như là tiểu đường, tiểu đường không có phải là genetic, nhưng mà nếu mà cha có mẹ có thì cơ hội của mình có nhiều hơn, thì nó gọi rằng là nó có đi theo cái hơi như vậy, nhưng mà nó không có phải là đi theo cái di truyền của cái gene đi xuống. Mà người ta có làm một cái study, người ta nói mỗi một con người của mình á có thể có tới hơn 300 cái gene để mà tạo ra để làm mình bị nám.
300 cái gen khác nhau để có thể gây ra nám. Dạ.
Dạ, tại vì nó cái đường mà cái melanin của mình á, cái đường cái màu da của mình á, nó có rất là nhiều cái pathway để nó làm trở thành cái đó. Và những mỗi một cái đó đó mà nó có bị sai cái gì thì nó sẽ làm cái đó nhiều hơn, thì mình sẽ dễ bị nám nhiều hơn.
À, tức là những cái gen di truyền nó ảnh hưởng tới cái sắc tố màu da, và nếu những cái gen đó nó bị hỏng, bị sai, bị lỗi thì nó sẽ dẫn tới cái nguy cơ mình dễ bị nám và tàn nhang hơn. À, như vậy yếu tố gen cũng quan trọng. Tuy là nó không di truyền từ đời cha sang đời con, nhưng mà nếu cái màu da của cha sạm, màu da của con cũng sạm, thì dĩ nhiên cái màu da sạm thì nó có nhiều nguy cơ bị nám hơn là cái màu da sáng. À, thì quý vị hiểu rõ như vậy để mình biết là nó đi đường nào và mình chống đỡ với nó ra sao. Bây giờ mình nói nám và tàn nhang rồi, thì người ta cũng có nhiều người thắc mắc liên hệ đó, một cái bệnh lý cũng tương đương đó mà cũng rất là chắc bà con dòng họ, đó là đồi mồi mà hồi nãy mình có nhắc. Nám tàn nhang từ từ nó có dẫn tới đồi mồi hay không, hay đồi mồi là một chuyện hoàn toàn khác?
Thì nám thì nó không có dẫn tới đồi mồi, nhưng tàn nhang nó có thể dẫn tới đồi mồi. Thì là đó là tại sao mình thấy những cái người nếu mà cái da càng trắng á, mà càng ra nắng nhiều, giống như là người nào mà thích đi biển nhiều, mà cái thuộc loại mà da trắng, thì thường thường là những cái người đó sẽ có rất là nhiều đồi mồi.
Hiện bây giờ cái đường dây âm thanh Trà My đang bị ngắt quãng đó, không biết là bác sĩ còn nghe được không? Trà My hết nghe được rồi, quý vị đừng rời đường dây nha, mình sẽ dạ chỉnh
Đưa
lại.
tới
Thì dạ, xin chị vui lòng lặp lại câu cuối cùng, Trà My không nghe được vì cái trục trặc trên đường truyền âm thanh.
thì giống như Hoàng Anh nói đó, là những cái sunspot đó, là những cái đốm mà do
Tàn
nắng
nhang.
làm ra đó, thì nó có thể biến đổi trở thành một cái permanent, một cái vĩnh viễn, thì cái đó nó gọi là thành đồi mồi. Và từ một cái đồi mồi nó gọi là cái solar lentigo đó, có thể nó sẽ biến trở thành một cái gọi là seborrheic keratosis, cho nên là nó đi theo cái đường của cái hồng nhỏ, thì mình có tàn nhang. Từ cái tàn nhang đó nó có thể trở thành cái permanent gọi là cái solar lentigo, là nó là những cái đồi mồi
Đồi
mà
mồi.
nó vẫn còn flat, nó vẫn còn màu hơi màu nâu đó, thì nó bự hơn cái tàn nhang. Và rồi nó có thể biến đổi trở thành cái gọi là seborrheic keratosis, có nghĩa là một cái mục mà mình thấy bự thì bự, mà những ông bà lớn tuổi mình thấy nhiều ở trên mặt, ở trên người đó, thì cái đó gọi là cái seborrheic keratosis. Thì là nó có thể biến đổi như vậy, và nó từ nhỏ đi tới tới middle age, và đi tới cái người lớn tuổi, thì nó đi theo như vậy.
Dạ, và đồi mồi đó thì chắc chắn là có chữa trị được hay không, hay là đồi mồi là coi như vĩnh viễn thưa bác sĩ?
Thì tất cả những cái đó nó đều gọi là cái hyperpigmentation hết, là nó đều
Trà My vẫn
hết,
không, dạ.
nó cũng chỉ
Dạ,
Trà
cái
My
câu
có
cuối
nghe
cùng Trà My vẫn không nghe được, dạ, vì nó bị ngắt âm thanh, xin chị lặp lại câu cuối cùng giúp Trà My.
không? Chị Hòa nói là tất cả những cái đó đó nó đều gọi là cái hyperpigmentation, có nghĩa là nó đều là cho cái màu da của mình sậm hơn, và nó trị liệu cũng đều giống như nhau, và nó trị liệu cũng đều khó như nhau.
Dạ, nhưng mà Trà My thấy đồi mồi hình như là căn bệnh của tuổi già nhiều hơn, tuổi trẻ thì không có mấy, dạ, cho nên không có lo. Tuổi trẻ chỉ lo nám và tàn nhang thôi.
Thì đồi mồi giống như Hoàng Anh hồi nãy là thưa với quý khán thính giả đó, là nó đi từ cái lúc em bé là tàn nhang nhiều hơn, trẻ trẻ nhiều hơn, rồi tới khi mà mình hơi middle age khoảng chừng 30 cho tới 50 này nọ đó, thì mình lại trở thành là cái solar lentigo, là cái đồi mồi, nhưng mà kiểu nó hơi cái nám hơn tí xíu, chứ nó không có nổi lên thành một cái mụn. Và cái seborrheic keratosis á, là cái đồi mồi mà mình thấy mà nó nổi lên luôn, giống như mà một cái mụn ruồi bự thiệt là bự mà nó lên đó, thì là của cái người lớn tuổi. Cho nên là người Mỹ bao giờ cũng có dẫn cái câu nói rằng là cái đó là senile spot, có nghĩa là một cái spot của cái người mất trí nhớ, là tại vì những cái người lớn tuổi họ mới bắt đầu họ có những cái mục đó.
Dạ, cái đồi mồi là căn bệnh của tuổi già nhiều hơn. Rồi bây giờ mình trở lại với nám và tàn nhang, tại vì mình nói về những cái yếu tố này nó liên quan với nhau mà cũng liên hệ tới da, sắc tố, màu da và cái sự ảnh hưởng của yếu tố môi trường, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ để chúng ta phân biệt rõ. Có một câu hỏi nữa nhiều người cũng thắc mắc là nám và tàn nhang đó, nó là không có yếu tố di truyền, nó cũng không có cái yếu tố là lây lan, tức là người này không có lây qua người kia, phải không ạ? Không phải là nó không phải là một cái căn bệnh ngoài da mà có thể như là căn bệnh da liễu để mà lây, nhưng mà không biết là nám và tàn nhang đó nó có gọi là có cái yếu tố gọi là về tức là về cơ địa, tức là do tôi sức khỏe tôi như thế nào thì tôi có cái biểu hiện ngoài da đó nó dễ hơn là người khác hay không, nó có ảnh hưởng gì về sức khỏe trong người, người bệnh tật nhiều, người uống thuốc nhiều, nó có ảnh hưởng tới cái da đó nhiều hơn là người hoàn toàn khỏe mạnh lành lặn thưa bác sĩ?
Dạ thì cũng xin thưa quý khán thính giả, thì Hoàng Anh bao giờ cũng dẫn chơi nói rằng là người Việt của chúng ta có câu nói là răng với tóc là gốc của con người, mà Hoàng Anh bao giờ cũng add thêm là răng tóc với da là gốc của con người. Thì một con người khỏe mạnh khi mà mình nhìn tới thì mình sẽ nhìn thấy được rằng là răng tóc với da nó bao giờ nó cũng sẽ đẹp hơn là một cái người sức khỏe yếu hơn. Thì nếu mà mình nói như vậy thì dĩ nhiên là nếu mà mình có những cái bệnh tật gì ở trong thì da của mình nó sẽ dễ bị những cái da ở ngoài hơn, nên sẽ dễ đó hơn. Thì nếu mà mình nói tới thì những cái người nào mà giống như bị bệnh tiểu đường, hoặc là những cái người nào mà bị những cái bệnh nào ở trong cái cơ thể của mình yếu hơn, thì là cơ thể của mình nó bị stress, nó bị cái stress nhiều hơn, thì nó sẽ đưa ra cái chất gọi là cái chất cortisol. Thì cái chất cortisol nó đưa tới thì nó sẽ làm cho cái da của chúng ta sẽ làm cái màu melanin nó lại đi ra nhiều hơn. Thì là đó là tại sao không những là ở trên mặt, nếu mà mình nhìn tới những cái bác nào mà bị bệnh tim mà cái chân của họ sưng hoài, thì mình sẽ nhìn thấy cái chân của họ, cái màu da của cái chân nó cũng sẽ thay đổi, là tại vì cái chân nó sưng hoài, nó làm cho cái chất mà cái mạch máu nó không có lưu thông đều, và nó sẽ đưa vô những cái chất mà Hoàng Anh nói giống như hồi nãy là iron với hemosiderin, nó sẽ làm đổi cái màu da. Thì mình nghĩ tới cái mặt của mình cũng y như vậy. Thì nếu mà cái mặt của mình cứ bị một cái bệnh gì nó sưng hoài, giống như bị bệnh da, bệnh rosacea, những cái bệnh mà chính cái cơ thể bản thân mình nó attack mình, nó gọi là cái autoimmune condition.
Tức là tự miễn đó, bệnh mà tự miễn tức là mình tự mình chống chọi chống cự lại với cái gì mà nó mạnh quá, dạ, thì mình cũng tự gây cho những cái tác hại cho chính bản thân mình. Hiện giờ Trà My không có đường âm thanh lại nữa, xin bác sĩ Hoàng Anh vui lòng cho Trà My biết là vẫn còn nghe được hay không ạ? Lại bị ngắt quãng cái âm thanh không nghe rõ.
Nghe không Trà?
Dạ, bây giờ thì trở lại rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tức là mình nói rất là nhiều những cái yếu tố nguy cơ liên quan tới có di truyền hay không, liên quan tới cái yếu tố là nó có ảnh hưởng tới cái sức khỏe. Một con người lành mạnh thì cái da của mình nó sẽ lành mạnh, nó có hay không có sự liên hệ giữa nám tàn nhang với cái tình trạng sức khỏe của mình. Và một từng cái câu hỏi khác nữa thì có nhiều người cũng nói nám tàn nhang tức là những cái tổn thương da, vậy thì để lâu để dài hoặc là cái chuyện mà nó nguy kịch, tức là trong cái tình trạng mà nám tàn da rất nặng á, thì nó có nguy cơ nào dẫn tới ung thư da hay không?
Thường thường á, là nám với lại tàn nhang là do mình nói rằng là do phần đông là do ánh nắng UV light, cái tia tím của cái của mặt trời làm ra. Và cái tia đó nó bao giờ nó cũng có thể đưa cho chúng ta tới cái cơ hội để mà bị ung thư da. Nhưng mà nếu nói lại nám á, hoặc là cái tổn thương da á, mà làm hoài trở thành ung thư da thì nó không có, mình chưa có thấy là có cái vụ đó. Nhưng mà nếu mà nói tới cái the other side á, là ánh nắng có thể làm hư da và làm tới ung thư thì là nó có.
Dạ. Nếu như mà mình bị nám và tàn nhang mà do mình phơi nắng nhiều, mình tiếp xúc nhiều với tia cực tím của ánh nắng mặt trời đó, thì cái nguyên nhân đó nó cũng sẽ dẫn tới ung thư da, tại vì đó là do tia cực tím. Còn nếu mà nám và tàn nhang mà mình không phải do cái chuyện mà tiếp xúc phơi nhiễm do ánh sáng, do tia cực tím, mà mình do hormone hay là do những yếu tố khác, thì nó không có liên hệ và nó cũng không dẫn tới ung thư da. Bây giờ xin tới một cái phần quan trọng nhất là nám và tàn nhang chữa trị như thế nào. Trước khi mình nói về cái chuyện là phòng như thế nào thì bây giờ phải nói trị. Nghe rất là nhiều những cái phương pháp trị nám và tàn nhang, nhưng mà hầu hết là toàn những phương pháp thẩm mỹ không à. Trời mình không biết là nó có phương pháp về khoa học, có phương pháp về y học để chữa dứt điểm, chữa vĩnh viễn, chữa hiệu quả căn bệnh nám và tàn nhang hay không. Ngoài những cái loại mà mình nghe là thẩm mỹ như là kem xúc vô, nó che được chút đỉnh hoặc là vài bữa nó mờ mờ đi, hoặc có hoặc không có cái tác dụng đó, mình cũng không cứ an tâm chắc chắn. Nhưng mà những cái phương pháp mà mình thấy là nói về bệnh thì phương pháp phải từ y học, phương pháp phải từ thuốc men thì nó sẽ tin cậy hơn. Thế về về phương diện và y khoa, nám và tàn nhang có điều trị dứt điểm khỏi hẳn được hay không thưa bác sĩ?
Thì cũng giống như Hoàng Anh nói rằng là nám với tàn nhang rất là khó trị, là tại vì cái con người của chúng ta bao giờ cũng sẽ tiếp xúc với cái tia UV light, tia UV light từ ánh nắng đi ra, tia UV light từ cái computer của mình ra, tia UV light từ cái đèn của chúng ta ra. Thì là những cái người mà bị nám với bị tàn nhang là những người đã sensitive với những cái tia đó, hoặc là cái người phụ nữ của chúng ta bao giờ cũng có hormone nó đi lên đi xuống, và những cái người mà bị nám là những người đã sensitive với cái hormone đi lên đi xuống. Cho nên rằng là muốn trị dứt điểm cái đó thì rất là khó, và rất là cần một cái người là phải phải rất là kỹ lưỡng để mà trị cái đó. Mình không có nói là không thể chỉ dứt điểm, có nghĩa là hết, nhưng mà cái cơ hội mà bị quay trở lại cũng rất là cao. Thì nó có rất là nhiều sản phẩm, giống như ở ngoài mình thấy bán ở ngoài, giống như là hydroquinone, đó là cái kem mà gọi là cái bleaching kem, cái kem để tẩy cái da đó. Thì là thường thường cái toa mà ở ngoài thì khoảng chừng 2%, cái toa mà do bác sĩ đưa ra thì sẽ cao hơn là khoảng chừng 4% với 5%. Giờ người ta hỏi là tại sao nó lại phải như vậy, là tại vì cái chất đó đó nó làm cho cái da của mình nó irritate cái da của mình lắm, thì cứ nghĩ tới cái thuốc tẩy mà bỏ lên da của mình thì chắc chắn là da của mình nó irritate. Mà những cái người nào á mà bị nám, là những cái người đã sensitive là dễ bị đó rồi, thì cái chất đó hydroquinone mình xài thì mình phải coi chừng, tại vì nó có thể làm cho cái da của mình không có chịu được cái chất đó, thì cái da của mình nó lại sưng lên, nó không chịu được thì nó lại làm nắng nám nhiều hơn. Và lúc mà mình bleach cái da của mình á, cái da của mình sensitive nhiều hơn,
những
mình
cái
đi
gì
ra
mình
ngoài nắng
tẩy nó nữa đó.
thì lại dễ bị ăn nắng hơn, thì tại vì nó tẩy thì lại dễ ăn nắng nhiều hơn, cho nên lại càng dễ bị nám nhiều hơn. Cho nên những cái người mà xài những cái kem đó để mà trị đó, mà cái độ nó cao quá thì nên coi chừng. Thì mà nói tới mà bây giờ gọi là FDA approved mà cho cái thuốc đó mà đang được đó, thì là nó có những cái gọi là cái kem nó gọi là trinoma, có nghĩa là một cái kem đó nó có ba cái loại đi vô chung với nhau. Thì nó có cái loại retin-A nè, nó có fluocinolone nè, rồi nó có
Hiện giờ lại bị ngắt đường dây âm thanh một lần nữa. Trà mây mong chờ bác sĩ trở lại. Trong lúc chờ bác sĩ trở lại thì cũng xin giải thích thêm một chút xíu. Những cái sản phẩm mà bác sĩ có nhắc tới là FDA approved, tức là được cơ quan dược phẩm thực phẩm Mỹ chấp thuận cho sử dụng. Đó là những cái sản phẩm mà bác sĩ đang liệt kê ra, là một số những cái loại thuốc bôi ngoài da. Dạ xin chị liệt kê lại giúp Trà mây, Retin-A và gì nữa.
và cái fluocinolone đó là cái nó là cái thì mình nói tới từng một cái đó là cái ba cái họ họ mix vô thành một để mà cho người ta dễ xài hơn. Thiệt ra mình xài mỗi cái riêng cũng được, nhưng mà khi mà mình xài thì mình phải coi chừng. Thì nó có là cái giống như là mình nói là cái hydroquinone khoảng chừng 4%, fluocinolone đó là 0.01%, và cái retin-A là gì đó, thì là sẽ sức lên khi mà một cái combination, thì mỗi một cái á nó có một cái đặc điểm của nó. Thì đó là tại sao người ta gồm lại ba cái chung với nhau. Thì retin-A á thì là nó giúp cho cái da của mình gọi là turnover nhanh hơn, thì cái da chết nó đi ra ngoài nhiều hơn và cái da mới nó lên nhiều hơn. Thì là mình cần cái da mới để mình bỏ đi những cái da đã bị hư, những cái da mà bị nám. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái chất steroid của nó đó, thì là cái đó thì nó làm cho giảm sưng cái da và nó làm cho cái da nó trắng hơn tí xíu. Nhưng mà khi mà mình dùng cái kem này đó mà nhiều quá, nếu mà mình nghĩ tới cái gần giống như là cái hydrocortisone vậy đó, khi mà mình sức lên cái mặt thì cái da cái mặt của mình nó trắng hơn thiệt nha, nó giảm sưng thiệt, nhưng mà nó có thể bị cái da nó bị atrophy, nó bị hư cái da gì lâu dài dài, tại vì cái da trên mặt của mình rất là mỏng. Cho nên những cái người nào mà muốn xài hydrocortisone hoặc là những cái chất đó trên mặt thì nên nói chuyện với bác sĩ của mình kỹ hơn, để đừng có phá cái da mặt của mình, tại vì mình xài lâu quá nó sẽ bị phản cái ảnh hưởng của cái đó. Okay. Và cái thứ ba nữa là cái chất mà mình nói là cái chất bleaching á, và cái chất mà tẩy trắng á, hydroquinone á, thì là nó đưa lên, thì nó cái combination của nó tốt là tại vì hydroquinone á thì nó dễ làm cho da của mình bị sưng và irritate, thì cái chất cái steroid á thì nó lại lên để nó làm cho giảm sưng. Cho nên nó trở thành là người ta không có nói là 1 cộng 1 bằng 2 mà 1 cộng 1 bằng 11. Đó là tại sao người ta dùng cái combination của cái thuốc đó. Nhưng mà cái thuốc đó thì dùng cũng khoảng chừng 8 tuần cho tới 12 tuần mình mới có thể thấy bớt được. Và những người nào nhẹ mà xài liền ngay lập tức thì nó dễ hơn là để cho nặng quá để mà xài cái thuốc đó. Thì nếu mà mình bắt đầu thấy nám là nên đi coi liền, tại vì mình càng để cho nó càng sậm bao nhiêu thì nó càng khó trị bấy nhiêu. Và mình không có nên xài lâu quá, tại vì những cái chất đó xài lâu quá nó sẽ ảnh hưởng. Và khi mà mình xài những cái thuốc đó đó là mình phải chống tránh nắng càng nhiều càng tốt. Thì Hoàng Anh nghĩ rằng là nên nên mua cái thì sau khi COVID mình vẫn tiếp tục mang những cái mặt nạ của mình đi để làm ninja khi mà mình lái xe. Giờ thì bây giờ còn nói tới cái viên mà những cái thuốc á, mà uống á, thì là người ta có làm những cái research mà về cái thuốc nó gọi là tranexamic acid. Thì cái thuốc đó đó nó block cái đường fibrinogen, Thì người ta thấy cái kem của cái đó cũng tốt, nhưng mà người ta lại thấy rằng là cái người châu Á, người ta có làm một cái research cho cái người châu Á của mình, thì người ta thấy rằng là uống một cái dose nhỏ của cái đó một ngày 2 lần thì là khoảng chừng 8 tuần với 12 tuần, không những cái nám nó bớt đi mà cái da của người đó cũng sẽ trắng hơn overall, là tại vì nó block cái đường để mà đưa ra cái màu, cái melanin. Thì là cái đó thì người ta mới thấy, nhưng mà bây giờ vẫn chưa được FDA approve, nhưng mà cái thuốc đó thì rất là safe, cho nên là thường thường bác sĩ da ưa cho cái thuốc đó để mà gọi là off label, vẫn trị và rất là safe. Thì là nhưng mà những cái người nào mà uống cái thuốc đó đó thì phải đi coi bác sĩ. Thứ nhất là tại vì ở bên Mỹ này cái thuốc đó là cần phải có qua bác sĩ. Và cái thứ nhì á là những cái người nào á, tại vì nó block cái đường fibrinogen thì nó dễ làm cho người ta bị đông máu hơn. Thì là những cái người nào mà có da có di truyền về đông máu hoặc là đã từng bị đông máu thì không nên uống thuốc đó, tại vì nó sẽ làm cho bị đông máu của mạch chân hoặc là đông máu ở trong này, ở trong tim, trong trong phổi này nọ. Thì nhưng mà cái dose của nó là cái dose rất là nhiều.
Dạ, coi như là trong uống ngoài thoa đó. Hiện bây giờ Trâm Mì là bị ngắt cái đường dây âm thanh của bác sĩ một chút xíu. Hy vọng là một vài giây sẽ trở lại được. Bác sĩ còn nghe được không ạ? Bác sĩ đang nhắc tới là những cái loại thuốc, mà tất cả những cái loại thuốc này là cần phải có toa của bác sĩ theo dõi và trị liệu trong một cái thời gian ngắn hạn, không có dùng lâu dài vĩnh viễn được. Và những loại thuốc đó thì nó có công dụng là nó kiềm chế, nó ngăn chặn cái sự mà phát triển lên, lại làm cho những cái sắc tố da đậm hơn. Đó là những cái tác dụng của những loại thuốc và những cái loại kem bôi ngoài đó, là nó cũng vừa tẩy da, nó cũng vừa làm
Nghe được cho mới nói được vậy.
Bây giờ nghe lại được bác sĩ. Cho mình nói trong uống ngoài thoa, tức là những cái loại thuốc
Dạ
này
rồi.
hoàn toàn là y, dạ về về y học, về có toa của bác sĩ mới được. Và những cái loại thuốc đó thì là hoàn toàn không mua được ngoài quầy, quý vị không tự trị, mình mua để mình tự trị tự uống được. Nhưng mà thưa bác sĩ, với những cái công thức thuốc đó đó thì mình cũng thấy hiện bây giờ cũng có nhiều người họ dùng những cái công thức thuốc đó, họ pha trộn để họ thành những cái sản phẩm mỹ phẩm, thành kem bôi ngoài da với cái công dụng mà họ quảng cáo rằng là kem này là tẩy trắng da, kem này làm cho như tan nồi mồi, tan vết nám, cam kết trị liệu bao nhiêu không thì hoàn tiền, vân vân. Thì mình nghĩ rằng những cái loại kem này là họ tận dụng những cái loại thuốc đó, họ pha trộn lại để họ sản xuất ra cái sản phẩm là kem mỹ phẩm, để cho người ta dùng, người ta thấy nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu hơn là uống thuốc, hoặc là phải có toa bác sĩ. Nhưng mà như vậy đó, thì với những cái bác sĩ nói lưu ý về những cái loại thuốc đó đó, thì nếu mà mình dùng những cái loại kem như vậy mà mình đây là vô thưởng vô phạt, mà dùng mà không hiểu biết, dùng lâu dùng dài thì chắc chắn nó sẽ có những phản ứng ngược, phải không thưa bác sĩ? Những cái lời khuyên của giới chuyên môn đối với những cái loại kem gọi là tẩy trắng da, chống nắng, chống tàn nhang, phải chống nắng, kem chống tàn nhang, chống nám, rồi tẩy trắng da, rồi làm trắng da vân vân, thì công dụng của nó giới chuyên môn khuyến cáo như thế nào, nên dùng bao nhiêu, liều lượng như thế nào, thời gian như thế nào, hoặc là trước khi dùng thì nên phải làm sao, nghiên cứu ra sao để tránh tiền mất tật mang, thưa bác sĩ.
Thì cái này mình cũng cũng hơi khó nói, tại vì nó có rất là nhiều sản phẩm ở ngoài, thì cái đó là khi mà nếu mà nói tới á, thì nó cũng khó, là tại vì mỗi một cái chất nó đều có một cái percent của nó, giống như cái
Cái tỷ lệ.
hydroquinone, cái tỷ lệ của nó, thì nếu mà cái hydroquinone khoảng chừng 2% thì tùy người, có người chịu được, có người chịu không được, rồi nó có lên tới 4%, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó càng cao hơn á thì là mình phải càng coi cái gọi là cái side effect của nó, coi coi cái đó sức lên,
Phản ứng
tại vì
phụ.
một khi mà mình sức lên cái da của mình mà da của mình nó không có chịu, nó trở thành nó sưng thì nó ngược lại nó lại càng làm bị nặng nhiều hơn. Thì đó là tại sao mình phải coi. Và thường thường người ta nói nếu mà mình mua những cái sản phẩm mà để mà trị những cái đó thì nó có nhiều cái chất chemical trong trong, thì mình nên thử những cái chỗ nào trước, gọi là cái patch test, giống như thử ở trên tay của mình trước để mà coi coi mình có bị dị ứng hay không. Thì tại vì dù sao đi nữa nếu mà nó bị trên tay thì cũng đỡ hơn là bị trên mặt. Đó là tại sao người ta khuyên rằng trước khi mình xài những cái chemical nào mà mạnh quá mình nên thử trước, cho dù là của bác sĩ đưa toa ra mình cũng nên thử trước, tại vì những cái đó là thường thường những cái nó mạnh hơn. Và cũng nói thêm nữa rằng là nếu mình cảm thấy là mình bị nám thì mình đi nên trị liền, tại vì lúc mà nó còn nhẹ nó sẽ dễ trị dứt hơn là đợi khi nó quá nặng. Và khi mà người ta cảm thấy rằng người ta làm cái research thì nó vừa uống thuốc mà vừa xức kem, là cả hai, một cái là đưa vô trong người có
Trong uống
thể
ngoài
ra
thoa.
và một cái ngày ở ngoài đó, thì là nó lại giúp nhiều hơn nữa, là chỉ có một xài một trong hai thứ.
Nhưng mà nếu mà là bệnh nhân mà họ vừa bị nám, bị tàn nhang, họ đau khổ, họ ra là rất là mong sớm được chữa trị càng nhanh càng tốt, họ nóng ruột quá. Thì nếu mà họ hỏi một người bác sĩ chuyên môn là bây giờ tôi đang bị nám hoặc tôi đang bị tàn nhang, thì bây giờ phương pháp đầu tiên nhanh nhất, tiện nhất, lẹ nhất là tôi nên dùng những cái kem chống nắng, kem chống nám, chống tàn nhang, kem thoa, kem tẩy trắng cho nó lẹ, hơn là tôi đi bác sĩ tôi kê toa, tôi uống thuốc, nó phải trị liệu lâu dài. Phải chăng là tôi nên làm hai phương pháp đó, phương pháp nào tốt hơn? Hoặc là họ nói bây giờ muốn trị dứt điểm thì theo con đường nào, muốn trị lâu dài thì theo con đường nào, hoặc là lợi hại giữa hai con đường đó thì giới chuyên môn sẽ khuyên như thế nào?
Thì dĩ nhiên Hoàng Anh là bác sĩ thì Hoàng Anh phải khuyên được là nên đi gặp bác sĩ nhiều hơn, tại vì bác sĩ sẽ biết được mình bị do cái loại nào, và sẽ đưa cho mình cái thuốc đúng theo của mình. Và người bác sĩ sẽ biết được rằng, giống như Hoàng Anh nói, nếu mà uống thuốc mà mình có cái history, cái gia đình của mình có bị máu đông, thì mình uống cái đó vô mình sẽ hại cho tới cái sức khỏe của mình. Và Hoàng Anh cũng thấy có rất là nhiều người bây giờ đi chích cái IV, gọi là cái IV glutathione, hoặc là uống cái thuốc, cái chất gọi là glutathione để mà cho trắng da đó, thì là dĩ nhiên mình phải đi tới bác sĩ, tại những cái đó nó có thể hại tới thận của mình, cho nên là bác sĩ có thể canh những cái thận của mình. Giờ bác sĩ sẽ biết được rằng mình uống mình hạp với cái nào và mình có thể bị hại tới cái nào, tại vì không có gì mà buồn hơn là tí xíu mình có thể che được với lại make up mỹ phẩm mà đi ra bị hại gan hoặc là hại thận, thì cái đó là càng khó trị hơn nữa, và nó sẽ làm cho sức khỏe của chúng ta càng tệ hơn nữa, và da sẽ càng tệ hơn nữa.
Cái câu nói dĩ nhiên bác sĩ là phải khuyên bệnh nhân là đi gặp bác sĩ, tuy là nghe thì nó có vẻ là hài hước, nhưng mà thật sự nếu quý vị suy nghĩ kỹ, quý vị sẽ thấy nếu nó đã là bệnh rồi thì nên tìm tới bác sĩ. Tại vì những cái gì mà người ta đã khoa học chứng minh, người ta nghiên cứu lâu năm qua thuốc men, thì những cái đó là hoàn toàn uy tín, vì nó đã qua nhiều cái thời gian thử thách, từ lâm sàng, thử thực tế, và nó có khoa học đàng hoàng bài bản. Còn những cái loại mỹ phẩm, dược phẩm, gọi là dược phẩm mỹ phẩm, hoặc là những cái mỹ phẩm trôi nổi làm đẹp ngoài thị trường đó, thì không qua một cái sự gọi là nghiên cứu, một cái sự khoa học, một công trình khoa học nào, và cũng không có được chứng nhận bài bản của giới y học quốc tế. Thành ra cái độ tin cậy, cái chất lượng và cái sự gọi là an tâm thì nó có một cái sự gọi là, nếu mà quý vị so sánh thì nó hoàn toàn khác biệt. Có những cái sản phẩm nào mà kem dưỡng da trị nám, trị tàn nhang, trắng da, tẩy da mà được FDA, tức là cơ quan dược phẩm thực phẩm của Mỹ, hoặc là cơ quan dược phẩm y tế quốc tế chuẩn thuận nói rằng đây là tốt hay không, thưa bác sĩ? Hay hầu hết những cái sản phẩm đó là mỹ phẩm và không qua cái sự kiểm định và chấp thuận đó.
Những cái sản phẩm đó, mà thường thường nếu mà mình nói rằng là có cái sản phẩm nào mà càng nói rằng là họ trị càng nhiều thứ thì mình nên coi chừng lại. Tại vì thiệt ra thì mình nói thì cái này là sự thật, nó nghe thì nó rất là đẹp, nhưng mà khi mà mình nghĩ tới thì không có một cái thứ nào mà nó trị hết được tất cả những cái bệnh của mình hết. Thì thường thường đó, những cái đó là chỉ là sản phẩm, nó không có qua một cái gì hết. Cho nên rằng là giờ cái độ để mà người ta công nhận, để mà cho gọi rằng là làm trở thành mỹ phẩm thì là cái độ cái thuốc đó nó thấp hơn là cái độ mà của cái người mà người ta gọi là bác sĩ cho toa và canh nhiều. Cho nên nếu mà mình nói ra thì nghe nó cũng có thể là mất lòng, nhưng mà nếu mà mình xài nhiều á thì cái có thể nghĩ rằng là tôi phải chờ một thời gian lâu để tôi gặp bác sĩ, để tôi lấy cái hẹn với bác sĩ, tôi phải đi mua cái thuốc đó, nó có thể mắc tiền hơn. Nhưng nếu mà mình nghĩ rằng là cái đó nó hiệu quả hơn, và mình sẽ có một cái người chuyên môn về cái đó để mình canh cái bệnh của mình, thì cái hiệu quả của nó sẽ đi nhiều hơn, và có thể là về lâu về dài chúng ta ít tốn kém hơn là mình cứ xài những cái sản phẩm mà nó không có hữu dụng, mà nó cứ cứ ngày này qua ngày khác và không có ai canh chừng chừng cho mình hết. Thì đó là cái lời khuyên thật lòng của Hoàng Anh, chứ không phải là tại vì Hoàng Anh là bác sĩ mà Hoàng Anh khuyên như vậy.
Dạ, đúng rồi. Nếu mà quý vị nghe hai chữ, một cái là mỹ phẩm, một cái là dược phẩm, thì quý vị sẽ liên tưởng cái mỹ phẩm nó liên hệ tới cái chuyện là làm đẹp ở bên ngoài trước. Còn cái dược phẩm đó là thuốc men. Nó sẽ là những cái gì liên quan ảnh hưởng, tác động tới cái sức khỏe của mình, giúp ích cho sức khỏe của mình. Thì dĩ nhiên nếu quý vị chọn cái con đường là đi dược phẩm, đi thuốc men để mà tốt cho sức khỏe của mình, thì quý vị chọn đi tới bác sĩ để trị tám nám và tàn nhang đi chọn theo toa của bác sĩ. Còn nếu quý vị chọn theo cái phương cách làm đẹp bên ngoài, đó là chọn những cái mỹ phẩm bôi vài ngày nó hết, nó lợp, nó như thế nào đó, nhưng mà những cái công dụng phụ hoặc tác dụng phụ hoặc những cái mà tác hại khó lường về lâu về dài nó có thể phản ứng ngược, quý vị nên lưu ý cẩn thận thận. Tại vì hiện bây giờ trên thị trường rất là nhiều, hơn bao giờ hết mình thấy là sản phẩm mà dưỡng da, sản phẩm mà tẩy trắng nó nhiều vô số kể, vì cái công nghệ quảng cáo trên truyền thông xã hội nó cũng lan rộng nữa, thành ra nhiều khi là người ta dễ bị dụ hơn. Người ta cái là thấy quá nhiều và thấy những nhân vật nổi tiếng quảng cáo rồi thấy là không cho hết thì phải hoàn tiền, còn là kia là những cái lời cam kết rất là bùi tai. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị cân nhắc cẩn thận, quý vị có đầy đủ sự hiểu biết đó, thì sức khỏe mình vẫn là quan trọng nhất. Đừng có đánh đổi cái sức khỏe của mình với lại cái đẹp bên ngoài, mà nhiều khi cái đẹp đó nó không có là một cái đẹp mà gọi là lâu dài vĩnh viễn, mà chỉ là tạm thời, mà nhiều khi sau cái tạm thời đó nó sẽ có là những cái tiền mất tật mang, những cái ân hận vĩnh viễn nữa. Bây giờ mình nói về những cái phương pháp trong uống ngoài thoa rồi, có những cái phương pháp can thiệp khác nữa mà càng ngày y học càng sử dụng nhiều và người ta càng tin tưởng. Thưa bác sĩ, nám và tàn nhang trị bằng laser yên tâm nhất, vĩnh viễn nhất hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều người.
Giờ thì laser thì cũng giống như là những cái kia mình làm, nó có thể bớt liền ngay lập tức, nhưng mà nó cũng có thấy khoảng chừng 8 tuần chứ không phải là hết liền ngay lập tức, nhưng mà nó cái hiệu quả của nó nhiều hơn. Nhưng mà có nhiều cái laser có thể làm cái mình phải canh kỹ, tại vì mình phải make sure cái người mà làm cho mình là họ có được đi qua cái training để mà họ biết cái loại da của mình như thế nào, để mà họ biết đưa cái tiêu wavelength đó cho nó đúng, chứ không phải là mình đi tới cái chỗ nào cái họ đánh. Tại vì mình thấy rằng rất là nhiều người đã bị phỏng từ do cái laser đó nó làm ra, mà một khi mà cái da của mình bị phỏng mà quá nặng thì nó sẽ trở thành một cái thẹo của chúng ta. Cái phỏng hơi nhẹ thì nó sẽ mất 6 tháng cho tới 1 năm để mà cái da của chúng ta nó lành. Cho nên khi mà nói tới laser là mình phải nên rất là cẩn thận. Thì giống như Hoàng Anh nói, cái nào càng mạnh thì là cái cơ hội phản ứng của nó có thể càng mạnh theo cái đó. Nó giống như là cái lưỡi dao hai mặt vậy đó. Thì cho nên là trước khi mà chúng ta đi tới cái chỗ nào làm laser, chúng ta phải nên tìm hiểu cho rất là kỹ. Nhưng mà những cái giống như là mình nói sunspot, những cái freckle, những cái mụn mờ
đàn nhang
ruồi mà chúng ta không thích đó, thì laser đưa đi những cái đó rất là nhanh, sẽ đánh đi những cái đó, cho nên là được, nhưng mà phải coi phải tìm hiểu thật kỹ khi mà mình đi tới cái chỗ làm laser đó.
Dạ, tại vì có nhiều cái trung tâm làm đẹp, cái spa thẩm mỹ họ cũng làm laser, nhưng mà mình phải chọn cái nơi nào có bác sĩ được đào tạo chuyên khoa lành nghề, họ đo đạt được cái độ da mình tổn thương tới đâu rồi đúng cái độ laser đưa vào tới đó thì nó sẽ hiệu quả. Còn nếu mà đưa sai cái độ một cái là tiền mất tật mang. Nhưng mà nếu như mình đến được một trung tâm y khoa tin tưởng mà mình dùng cái phương pháp laser để trị nám và tàn nhang, thì mình có nghĩ rằng đây là phương pháp dứt điểm gọi là vĩnh viễn hay không thưa bác sĩ, hay là cũng có cơ hội tới đi tới lại?
Dạ, đó là tại sao, thì đó là tại sao Hoàng Anh từ lúc đầu đã nói bệnh này không có hại cho tới cái sức khỏe của mình, không hại tim, không hại thận, không hại gan, nhưng mà là một cái bệnh rất là khó trị. Là tại vì cho dù mình có làm laser đi nữa, mình vẫn phải tránh ánh nắng thật nhiều, và mình cũng phải tránh cái độ nóng thật nhiều để mình bảo vệ lại cái da của mình.
Chứ là không có cái gì gọi là 100% dứt điểm hết. Dạ.
Nó chỉ có thể bớt mờ đi, hoặc là nó dứt điểm tí xíu, nhưng mà nó vẫn có thể quay trở lại, tại vì rất là khó để mình tránh những cái giống như Hoàng Anh đã từng nói.
Cái yếu tố tác động. Dạ. Bây giờ còn một phương pháp nữa là lột da. Bác sĩ nghe thì thấy ghê thiệt, nhưng mà bây giờ người ta cũng tận dụng những cái phương pháp lột da nhiều lắm đó. Lột da cho trắng, lột da để xóa đi những cái nám, những cái tàn nhang. Trong uống ngoài thoa không có thấy gọi là nhanh gọn lẹ bằng laser cũng tái đi tái lại, thì tôi lột da luôn cho rồi. Thì cái phương pháp lột da giới chuyên môn nói như thế nào về cái phương pháp này đối với cái cách trị nám và tàn nhang, nó có phải là phương cách hay không?
Dạ, gọi là chemical peel hoặc là cái microneedling đó, là để cho cái nó shed đi cái da cũ của mình. Thì giống như Hoàng Anh nói là một trong những cái chất thuốc rất là hữu hiệu, nó gọi là cái retin-A, thì nó cũng là retin-A, nó cũng là một cái chất giống như vậy, nó làm cho cái da già� lão quá
nhanh
đi
đi.
trước và cái da non nó ra, thì là cái này thì nó nhanh hơn thôi, thì là cái hiệu quả của nó cũng giống như nhau. Nhưng giống như Hoàng Anh nói, cái nào mà càng nhanh thì cái hiệu quả của nó, cái phản ứng của nó càng nhiều hơn. Cho nên là một khi mà mình quyết định mình làm, là tại vì cái mặt của mình ai cũng nhìn, mỗi ngày mình đều nhìn hết, thì mình phải cũng phải canh chừng cho rất là kỹ. Và mình tại vì cái đó là những cái chất chemical đưa lên cho cái khuôn mặt của mình, và những cái chất chemical nó rất là nặng. Cho nên là lột, nếu mà đúng thì là da, thì mình sẽ có da mới đi ra, thì dĩ nhiên là nó sẽ là đẹp hơn, mình sẽ có da mới hơn, da trẻ hơn, thì là nó sẽ bớt đi cái nám đi. Nhưng mà cũng giống như Hoàng Anh nói, nó không có dứt điểm, nó có thể quay trở lại, tại vì đó là cái da của mình và đó là cái bệnh của mình.
Dạ, mà phương pháp càng nặng tay, càng gọi là nhanh gọn lẹ dứt điểm ấy, thì nó càng có những cái phản ứng phụ đi kèm càng mạnh như vậy. Nên quý vị
Mạnh
phải rất lưu ý, dạ,
nó
khi
cũng
mà
có
chọn.
thể làm cho da của chúng ta bị gọi là chemical burn, có nghĩa là phỏng do chemical hoặc là phỏng do
Phỏng
laser.
hóa chất.
Rồi nó có thể dị ứng với lại những cái hóa chất đó, nó làm da của chúng ta sưng lên. Và mình cứ thấy hoài, lâu lâu có một người lên YouTube nói tôi đi cái chỗ này tôi bị như vậy, xong rồi tôi phải trị bệnh ra làm sao. Thì nó có là như vậy. Thì theo Hoàng Anh thấy thì nếu mà mình không có, mình hơi bị nhẹ nhẹ hay là cái gì đó, thì mình nên đi bác sĩ để mà coi xài cái chất kem Triluma hoặc là xài cái thuốc tranexamic acid. Và nếu mà chúng ta có thể phòng ngừa được, có nghĩa là đi ra ngoài nắng thì chúng ta nên xịt kem dưỡng da, nên che mặt. Nếu mà đi ra ngoài biển nhiều quá, chỗ nào nóng quá thì nên có cái nón. Và nếu mà mình nói tới cái da mà người ta nói là cái research mà thời gian thiệt là dài để mà cho tốt cho da của chúng ta đó, thì là nó có hai cái chất rất là tốt, và qua bao nhiêu mấy chục năm trời người ta vẫn nói là gold standard, đó là sunblock với lại retin-A. Retin-A là nó giúp cho chúng ta cũng giống như chemical peel, nó đổi đi cái lớp da, nó cho cái lớp da già đi trước và cái lớp da non. Nó không những trị như vậy mà nó còn giúp cho chúng ta làm cho bớt nhăn da nữa, thì là hai cái đó rất là tốt. Và cái thứ ba nữa mà Hoàng Anh xài chắc 5 6 năm trời rồi, đó gọi là vitamin C serum. Thì vitamin C serum nó cũng làm cho trắng da, nhưng mà nó làm cho từ từ đi, và nó trắng hết chứ nó không phải là chỉ một cái chỗ nám không. Và thì nó cũng rất là tốt cho da của mình, tại vì nó cũng là một cái chất antioxidant. Thì đó là những cái mà Hoàng Anh nếu mà được thì mình phòng ngừa để mình đừng có bị vô cái trường hợp bị nám đó, thì là nên sunblock nhiều, retin-A nếu mà da của mình chịu được, và vitamin C serum.
Dạ, yeah. Cái serum là quý vị thấy là cái loại mà nước chất lỏng mà người ta thoa lên mặt đó để mà dưỡng da đó. Thì nếu mà serum mà vitamin C, serum thì nó cũng là dưỡng da, chứ nó sẽ rất là nhiều thời gian, quý vị sẽ không thấy hiệu quả liền. Nhưng mà xài lâu, xài dài thì nó từ từ nó làm sáng da. Thì cái sáng da nó sẽ che được những cái khuyết điểm như là nám hay là tàn nhang. Đó là một cái phương pháp rất lâu dài. Hoặc là sunblock như bác sĩ nói đó là kem chống nắng. À, luôn luôn phải có kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình, tuy là rất da của mình rất là nhạy cảm hay là không nhạy cảm, là tại vì cái làn da là một cái lớp bảo vệ ở ngoài rất là mỏng, mà tia cực tím thì nó cực kỳ, nó rất là gay gắt và nó rất là tác hại. Và cái chuyện thứ ba là Retin-A, thì xin hỏi bác sĩ, Retin-A thì có thể mua ngoài quầy từng viên thuốc về uống bình thường phổ thông như vậy, hay là cũng phải theo một cái quá trình có toa, có bác sĩ, có điều trị, có thời hạn đàng hoàng, hay là Retin-A ai dùng ngoài quầy cũng được?
Retin-A thì nó có hai loại. Một loại nó gọi là, nó là bán ở ngoài quầy, thì là cái độ của nó thấp hơn. Và cái loại mà của bác sĩ ưa prescribe cho những cái người mà tới tuổi dậy thì mà có bị mụn
Mụn.
thì là họ cũng cái đó là cái đó là prescription. Thì tùy mình muốn xài cái nào đó thì xài. Nhưng mà nếu mà mình xài cái ngoài quầy thì cái độ nó thấp hơn, thì người ta sẽ dễ chịu cái đó hơn. Thì giống như Hoàng Anh thường nói, cái nào càng nặng hơn thì da của chúng ta có thể là không có chịu nổi. Thì là thường thường là lúc mà mình xài cái đó thì mình muốn chọn cái nào cũng được hết. Thiệt ra thì nó thấy rằng là cả hai thì nó cũng đều là effective như nhau, chỉ có một cái là ở ngoài nó thấp hơn thì nó thời gian nó lâu hơn, còn cái toa bác sĩ đưa vô thì nó sẽ mạnh hơn. Thì là nhưng mà một cái mà chúng ta nên coi chừng khi mà xài Retin-A á, là da của chúng ta có thể bị lột. Nó peel ít thôi, nhưng mà nó vẫn là lột cái da, và da rất là khô. Cho nên là nếu mà mình nói về nám thôi đó, thì là lúc mà mình xài Retin-A là mình bắt buộc mình phải xài sunblock thật nhiều và che nắng thật nhiều. Tại vì một cái da non lúc mà nó mới ra thì nó rất là dễ bị cái tia UV light nó làm hại. Cho nên là cũng giống như chemical peel, những cái đó chúng ta đều chống nắng. Cho nên cuối cùng hết, cái tốt nhất để trị nám, phòng ngừa nám, là chống nắng. Mình có làm, mình có trị cách mấy đi nữa mà mình không sức lên cái chống nắng, cái kem chống nắng là mình sẽ bị loại. Là tại vì cái da của mình thứ nhất là nó non, nó đang bị irritate, nó rất là dễ bị thương, bị sưng lên tại vì những cái tia UV light. Và nếu mà nói tới cái kem chống nắng thì chúng ta cần phải cẩn thận về kem chống nắng nữa. Kem chống nắng nó chia ra hai loại, một loại physical và một loại chemical. Mà những cái
Loại kem vật lý và một loại kem hóa chất ha. Thì bây giờ Trà My không nghe được cái đường truyền âm thanh, xin bác sĩ vui lòng lặp lại, không biết là bác sĩ còn nghe được không. Mình đang nói tới những cái biện pháp ngăn ngừa để tránh nám hoặc là tàn da hoặc là tổn thương da bằng các cái biện pháp thuốc men, bao gồm là kem chống nắng, bao gồm là retin-A, và trong đó cũng có những cái biện pháp là che chắn, đội nón, hoặc là mang khẩu trang, và cũng có một cái biện pháp là vitamin C, tức là vitamin C mà dạng serum để thoa da. Bác sĩ Hoàng Anh hiện bây giờ Trà My không còn cái đường truyền âm thanh. Dạ, xin mời bác sĩ trở lại.
nghe nghe không
Đang nói tới cái hai cái loại mà kem chống nắng
chống
mà
nắng
theo vật lý hoặc là theo hóa chất. Dạ.
thì giống như Hoàng Anh xin thưa lại, không biết là tại sao cái âm thanh nó cứ ra vô. Thì chống nắng có hai loại, thì là một loại là giống như là chemical với lại physical. Thì một cái khi cái da của mình dễ bị nám, cái da của mình dễ bị thương thì là mình rất là sensitive với cái chemical. Cho nên khi mình sức lên cái đó, mình sẽ càng dễ bị sưng cái da của mình hơn. Và
Thì
thay
mình
vì
nhạy
nó
cảm
giúp
với
cho
hóa
mình,
chất.
nó sẽ làm hại cho mình. Cho nên ai mà sức cái kem chống nắng mà cảm thấy cái mắt của mình nó cứ cay cay mắt hoài đó, có nghĩa là cái kem chống nắng đó nó có nhiều chất chemical, thì mình nên đừng có xài cái đó. Tại vì cái mắt của mình nó cũng rất là sensitive. Và nếu mà nó hơi cay cay, nó dễ bị chảy nước mắt này nọ đó, có nghĩa là cái cơ thể của mình sensitive với cái đó, có nghĩa là da của mình cũng đang bị sensitive với cái đó, thì mình nên bỏ, mình nên coi. Cái physical á, thì thường thường mình thấy những cái titanium dioxide hay là những cái chất đó đó, thì nó là cái physical. Thì lúc mình sức lên á, mình sẽ thấy nó có một cái, nó hơi trắng tí xíu, nên nó gọi là cái white cast. Nhưng mà cái đó là cái physical, cái đó mới là tốt hơn cho những cái người mà da dễ bị nám, da dễ bị sưng, da dễ bị thương, thì là mình nên coi kỹ những cái đó.
Mà trong cái công thức nó có cái chất titanium hả bác sĩ?
Titanium dioxide nó sẽ
Dioxide.
để, với lại mình coi lúc mà mình coi cái quảng cáo, nó sẽ để rằng là physical sunscreen, sunblock hay là chemical trong chỏng, thì mình nên đi kiếm những cái đó.
Chemical tức là hóa chất, mình nghe chữ hóa chất thì mình thấy là nó cũng không hay rồi, cho nên để dễ nhớ thì quý vị nên tránh cái những cái loại mà kem chống nắng mà theo cái dạng là hóa chất chemical nhiều. Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều, ước gì còn nhiều thời gian Trà My, chắc là để dành một cái chương trình chuyên để nói về kem chống nắng, tại vì đó là một trong những cái sản phẩm mà rất cần thiết trong cái thời buổi này, ai cũng cần kem chống nắng hết, thì tại vì càng ngày cái tia mặt trời nó càng nguy hại, nó càng gay gắt, và càng ngày thì người ta càng dễ bị tổn thương da, và kem chống nắng là một cái người bạn không thể thiếu mỗi khi chúng ta ra đường. Sẽ có một chương trình riêng nói về kem chống nắng, mong quý vị đón xem. Trong chương trình này nói về nám và tàn da thì mình kết thúc bằng những cái biện pháp và ngăn ngừa, thì trong những cái biện pháp ngăn ngừa thì bác sĩ nhắc nhiều tới những cái loại thuốc như mình nói là vitamin C, nói về thuốc men ha, rồi retin-A và kem chống nắng. Thì retin-A đó thì thưa bác sĩ nó là kem cũng thoa ngoài da luôn phải không ạ, chứ không phải là thuốc uống.
Dạ, kem khoa
Dạ
ngoài da.
dạ
Thì
dạ
chắc bữa nào trường mình có một cái show nói về không những là chỉ có sunblock, mà mình nói về retin-A với lại vitamin C với lại niacinamide serum luôn. Thì nó combine lại thì chắc cũng cũng sẽ có một cái đề tài để cho
dạ
chúng ta hiểu biết
dạ
về da của
ngoài
chúng ta.
những cái thuốc mà trực tiếp lên da của mình để giúp mình phòng tránh như vậy, thì chắc chắn quý vị muốn có làn da đẹp, có làn da khỏe thì phải ăn uống ngủ nghỉ, tập thể dục, như là bao nhiêu cái những cái lời khuyên khác cho những căn bệnh khác. Ai muốn trẻ khỏe đẹp thì phải có tập thể dục và ăn uống đầy đủ nữa, chứ không chỉ là những cái sản phẩm đó thôi mà nó giúp mình có thể là trắng da dài tóc đẹp đẽ được nha quý vị. Thì phải có ăn uống đầy đủ, có những cái chất sinh tố trong người nữa thì nó mới giúp da khỏe đẹp. Thì những cái lời khuyên chung là phải giữ gìn cái sức khỏe tốt, và sau đó là phải chăm sóc da, tránh ánh nắng mặt trời. Đó là những cái lời khuyên dành cho những người mà muốn trị nám, muốn tránh tàn nhang trong cái chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, mình nói về thức ăn thức uống á, thì dĩ nhiên là ăn uống phải đầy đủ rồi, nhưng mà một cái gọi là liều thuốc rất là thần kỳ mà rất là rẻ, rất là không có tốn kém mà rất là tác dụng mà người ta hay coi thường lắm, đó là nước, phải không ạ? Muốn da đẹp phải uống nước nhiều, xin bác sĩ lời khuyên.
Thì nếu mà ai mà có từng coi show của Hoàng Anh cùng với vậy Trà My, nhiều năm về trước thì sẽ thấy là bao giờ Hoàng Anh cũng có chai nước đi chung với mình hết. Thì không có cái gì là 100% hết, cũng có những cái bệnh không nên uống nước nhiều, nhưng mà có thể là 99.9% là uống nước nhiều là tốt. Nhưng mà tại sao người ta không có bao giờ làm một cái study, Trà My có thấy là người ta không có bao giờ làm một cái research về
Nghiên
nước
cứu
tốt cho da?
à?
Nghiên cứu là tại vì nước rất là rẻ tiền, người ta không có lợi gì về cái đó. Và cái này là từ bao nhiêu ngàn năm về qua.
Mình thấy cứ người nào khỏe, người nào da đẹp này kia là người đó chắc chắn phải uống nước nhiều rồi. À, những người mà bệnh hoạn, sắc dốc, sắc mặt không có tươi tắn thì chắc chắn người đó ít ít uống nước, tại vì nó ảnh hưởng từ gan thận từ trong ra ngoài cho tới da luôn, phải không ạ? Thì bác sĩ Hoàng Anh cũng một lần nữa nhắc tới cái chuyện nước, tức là quý vị uống nước càng nhiều càng tốt, nó cũng giúp ích rất nhiều, không phải tốn tiền, không phải đi đâu xa, không phải cần tới những cái biện pháp trị liệu đắt tiền họ hồi hộp, thì uống nước, ăn uống đầy đủ và có những cái thuốc men để mà tránh bảo vệ cái tia nắng mặt trời. Lúc này Trầm Mỹ không có nghe được âm thanh của bác sĩ Hoàng Anh, chắc sẽ trở lại vài giây sau. Dạ được, nghe được rồi. Dạ bác sĩ còn nói gì
Được
nữa
rồi.
không? À,
Giờ
dạ.
cái khác nữa đó là không những là nước mà một giấc ngủ ngon cũng rất là tốt cho da của chúng ta. Giờ giống như Hoàng Anh nói, khi mà mình không ngủ được hoặc là mình bị stress thì mình sẽ đưa ra cái chất gọi là cortisol. Cortisol thì cái chất đó nó làm cho cái cơ thể của mình bị oxidize nhiều hơn, và những cái đó sẽ làm cho mình dễ bị nám da nhiều hơn. Cho nên uống nước với một giấc ngủ ngon, tập thể thao, ăn uống đều đặn, đó là tốt cho phần đó, là tốt cho 99.9% của da của chúng ta rồi, và những cái khác nữa.
Dạ, không thấy quý vị thắc mắc gì nhiều về nám và tàn nhang mà chỉ có những cái lời khen và những cái lời cảm ơn dành cho bác sĩ Phan Hoàng Anh. Dạ, có một người chia sẻ cái cách này, không biết ý kiến của bác sĩ thế nào, tức là dùng một viên thuốc củ nghệ hòa với nửa muỗng mật ong bôi lên chỗ nám tàn nhang trước khi đi ngủ 2 lần trong một ngày, sau đó nó từ từ biến mất.
Thì cái đó là cái này nói thì cũng xin nói thiệt là má của Hoàng Anh mỗi lần mà có thẹo hay là mỗi lần mà thấy có cái vết nám thì má của Hoàng Anh sẽ làm cái đó. Mình không biết là mật ong thì sẽ ra sao, tại vì mật ong là có thể sẽ làm cho kiến bu này nọ, thì nếu mà kiến cắn ngay chỗ đó thì chắc là khổ lắm. Nhưng mà nghệ theo mà có thì Hoàng Anh cũng có một bữa cũng mình cũng hiếu kỳ, mình muốn biết coi nghệ nó tại sao má mình lại cứ xài như vậy. Thì Hoàng Anh có làm cái research thì nghệ nó có chất gọi là chất anti-inflammatory, có là cái chất bất sinh. Và những cái chất mà gọi là bất sinh anti-inflammatory bao giờ nó cũng block cái chất mà cái melanin production của mình đó, cái melanocyte đó, thì sẽ làm cho bớt cái đó làm ra. Cho nên nói thật ra thì cũng, nếu mà mình nghĩ tới thì nó cũng sẽ giống như những cái chất kia để mà giúp cho da của chúng ta trắng hơn.
Tại vì nó hạn chế cái sự sản sinh ra chất melanin làm cho cái sắc tố da sậm đi, thì nghệ cũng là một trong những cái loại mà người ta nói là dược liệu đó, dược thảo đó, lâu nay rất là nhiều những cái tác dụng của củ nghệ mà mình nhớ là người ta trị thẹo, thấy ai bị thẹo cái sức nghệ cũng hết, cũng
Tại
phai
vì là
nhà.
tại vì nó làm cho bớt sưng, cho nên là nó có, cho nên là mình rất là công nhận với lại cái người đã đưa comment đó. Nhưng mà giống như Hoàng Anh nói, coi chừng cái mật ong, tại vì nếu mà kiến bu vô mà cắn thì là cái vết đó trở thành cái vết thương, thì nó lại làm cho inflame, có nghĩa nó làm cho sưng cái chỗ đó lại, và cái chỗ đó nó có thể trở thành một cái chỗ nám của cái đó.
Mà chưa kể là mật ong tự nhiên thiên nhiên thì không nói, mà bây giờ mình thấy có rất là nhiều mật ong hóa chất nữa, thì trong cái sự pha chế mật ong hóa chất nó có những cái hóa chất mà có thể có làm hại da nữa, nên quý vị nên cẩn trọng. Cảm ơn bác sĩ Phan Hoàng Anh rất nhiều từ trung tâm y tế Gulf Freeway ở Houston, Texas đã dành cho chúng tôi những thông tin rất là bổ ích, rất là thiết thực, tại vì ai cũng có thể gặp phải trong cái cuộc sống của mình, từ già tới trẻ sẽ có một lúc người ta sẽ bị nám và bị tàn nhang không thể tránh khỏi, và những lời khuyên này sẽ giúp cho quý vị đối phó được, ngăn chặn được và xử trí được một cách tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Thì cũng xin cảm ơn Trà My, và cũng xin chúc quý khán thính giả có thật nhiều sức khỏe và vui vẻ trong cuộc sống của mình.
Dạ, chúng tôi mong được đón tiếp quý vị và bác sĩ Phan Hoàng Anh trong chương trình hàng tuần tối thứ tư, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, trong những chủ đề khác nhau của chương trình y học, hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA. Mong là quý vị đón xem thường xuyên, và cũng mong bác sĩ Hoa Phan Hoàng Anh có thể trở lại thường xuyên với chương trình để mang đến những cái kiến thức phổ biến, phổ quát về vấn đề bảo vệ sức khỏe cũng giống như là bảo vệ sắc đẹp, nhất là cho nữ giới. Cảm ơn bác sĩ thật là nhiều, và xin quý vị đừng quên giờ hẹn 10:30 tối thứ tư mỗi tuần nhé. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình.